Hai hôm sau, vào ngày 14 tháng 2, tôi đến thôn Xương Bách Kỳ Tứ. Nơi đó, tôi có đệ tử quy y là Hạ Tôn Dương, tuổi ngoài 60. Gia đình của ông ta có hơn 30 người. Ông ta là một trong những đĩa chủ giàu có nhất trong vùng, nhưng chưa từng tin tưởng Phật giáo hay tôn giáo nào cả. Tuy nhiên, vừa gặp mặt, ông ta lại muốn quy y với tôi. Sau này ông ta cùng mọi người trong gia đình đều thọ giới quy y. Mỗi lần đến vùng đó, tôi đều ở lại nhà ông ta, khiến mọi người trong gia đình rất vui mừng. Lần nọ, tôi trú tại nhà họ khoảng 10 ngày. Lúc đó, có 72 người đến quy y với tôi. Vào ngày 25, tôi quá gian xe của ông ta để đến huyện Sông Thành, vì huyện ở cách xa làng hơn 20 dặm. Chúng tôi rời nhà vào lúc 3 giờ sáng. Mặc dầu lúc đó là mùa xuân, nhưng thời tiết rất lạnh. Tài xế và phụ xế đều đội mũ len, mặc áo quần và mang giày vớ ấm. Vì nghèo nàn, tôi chỉ mặc 3 lớp áo quần mỏng, chân mang đôi giày la hán mà không có vớ, đầu đội nón xếp chưa đến lỗ tai như hòa thượng Chí Công thuở xưa. Chúng tôi đi từ 3 giờ sáng đến 7 giờ tối thì tới huyện thành. Tài xế và phụ xế tưởng tôi sẽ bị chết cống vì mặc không đủ ấm. Họ thường ngừng xe lại vận động cơ thể để cho ấm người. Tuy nhiên, tôi vẫn ngồi trong xe. Khi xe ngừng tại cửa đông huyện thành, tôi liền bước xuống khiến họ ngạc nhiên. Ồ, chúng tôi nghĩ rằng chắc thầy đã bị chết cống rồi. Tôi ở lại nhà của những vị hộ pháp khoảng 10 ngày. Rồi đến ngày 19 tháng 3 trở lại nhà của ông Hạ Tôn Dương. Vừa trở lại, ông ta liền thưa với tôi rằng cô con gái của Hạ Vân Sơn, vốn là đệ tử quy y của tôi, đang bị bệnh nặng trầm trọng. Cô bé không ăn uống hay nói năng gì cả trong 6 ngày liền, mà sắc mặt lại hung tợn như muốn ăn nuốt kẻ khác. Khi đó, mẹ của cô ta đến thưa: Bạch thầy, con gái của con bị bệnh nặng vài ngày sau khi thọ giới quy y. Nó không nói chuyện, ăn uống hay ngủ nghỉ mà chỉ nằm trên giường, dương mắt nhìn lên trần nhà, con không biết nó bị bệnh gì. Đương thời, tôi có một đệ tử là Hàng Võng Cát. Ông ta có thể biết nhân quả đời trước, tôi bảo bà mẹ: Tôi không thể cứu chữa cô bé, nên bà có cầu xin giúp đỡ cũng vô ích. Xong, đệ tử của tôi là Hàng Võng Cát đã mở ngũ nhãn, biết rõ nhân duyên đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Bà hãy hỏi ông đó. Hàng Võng Cát cũng đã quy y với tôi vào ngày 25 tháng 2 năm đó. Ban đầu, tôi từ chối vì lúc xưa ông ta đã từng cùng làm việc với tôi trong hội đạo đức, và chúng tôi rất thân thiện với nhau. Sau khi tôi xuất gia, Hàng Võng Cát tu hành khai mở ngũ nhãn, rồi thấy rằng đời đời tôi đã từng làm thầy ông ta, vì vậy ông ta muốn quy y với tôi. Tôi bảo: Chúng ta vốn là bạn thân thì sao tôi lại nhận ông làm đệ tử? Ông đáp: Dẫu như thế, nhưng nếu con không quy y với thầy thì đời này chắc sẽ bị đọa lạc. Nói xong, ông quỳ mãi dưới đất không chịu đứng dậy, quyết định cầu xin quy y. Tuy không muốn nhận ông ta làm đệ tử, nhưng quá nửa giờ sau, tôi bảo: Những ai muốn thọ giới quy y phải nghe lời chỉ dạy của tôi. Ông có tài biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Có thể vì thế mà ông kiêu căng không chịu nghe lời tôi chỉ dạy chăng? Ông đáp: Thưa thầy, con chắc chắn sẽ nghe theo lời thầy chỉ dạy. Dù thầy có bảo con phải nhảy vào dầu sôi hoặc đi trên lửa bỏng, con sẽ không từ nan. Có thật không? Nếu tôi có bảo lời gì, ông không thể không nghe theo. Dầu thầy bảo làm việc gì, con đều tuân theo mà không màng nguy hiểm. vì thấy Hàng Võng Cát là một trong 72 người quy y với tôi vào ngày 25 tháng 2. Lúc bàn về bệnh tình của cô bé nọ, tôi bảo Hàng Võng Cát: nếu có thể nhìn thấy nhân quả tiền kiếp và chuẩn đoán bệnh tình, bây giờ tôi có người đệ tử đang bệnh nặng, vậy ông hãy xem bệnh của cô ta ra sao. Hàng Võng Cát ngồi thiền quan sát bệnh tình, đột nhiên mặt ông tái mét, thưa: bạch thầy, chúng ta không thể giúp được vì vượt ngoài khả năng của mình. Ông nói như thế nghĩa là gì? Không có cách nào để hàng phục con quỷ này được. Nó là loại quỷ gì? Con quỷ gieo bệnh này rất hung tợn, nó có thể biến thành hình người để làm rối loạn và gieo rắc tai họa cho nhân loại. Sao nó có tài như thế vậy? Nó vốn là yêu quỷ trong đời Chu, vì có hành vi tà mị, nó bị một vị đạo nhân dùng lôi xét thần thông đánh. Tuy nhiên, tinh khí của nó không hoàn toàn tan mất. Sau này, nhờ tu hành trở lại, nó từ từ thu nhiếp tinh khí trở thành quỷ cái hung tợn. Nó có thể tự tại bay đi, hiện hình hay biến mất. Giờ đây, nó hiện thân một bà già và đi khắp nơi để bắt người làm quyến thuộc. Con không nghĩ rằng mình có đủ khả năng đối đầu với nó được. Nếu chúng ta đối đầu với nó thì việc gì sẽ xảy ra? Hàng Võng Cát run sợ đáp: chúng ta có thể mất mạng. Con quỷ cái này có khí giới ma thuật chống lại lôi xét, mũ đen được làm bằng màng trứng che thân hài nhi. Khi đội mũ đen này, xét không thể đánh nó được vì sấm sét gốm vật dơ. Trong ngoặc, người Tây Phương thường nghĩ rằng không ai có thể khống chế sấm sét. Có những loại sấm sét tầm thường và cũng có những loại rất kỳ đặc, do chư thiên dùng để đánh yêu ma, quỷ quái lộng hành trên thế gian. Ngoài mũ đen để tránh bị sét đánh, con quỷ cái này lại tạo thêm khí giới ma thuật. Thứ nhất là hai trái bành, vốn là hai đôi mắt của xác người. Nếu nó dùng hai trái bành này ném trúng người nào thì người đó sẽ chết ngay tức khắc. Thứ hai là chiếc mũ đen. Nếu đặt chiếc mũ lên trên đầu ai thì hồn của người ấy sẽ bị khống chế và trở thành quyến thuộc của nó. Ngừng chốc lát, ông nói tiếp: chúng ta không thể lo việc này được. Như thế cô bé kia sẽ ra sao? Chắc sẽ chết, vì không có cách nào cứu cô ta được. Tôi không thể để cho cô ta chết. Nếu không phải là đệ tử quy y thì tôi không màng đến. Tuy nhiên, cô ta đã thọ giới quy y rồi nên tôi không thể nào đành lòng để cho quỷ cái đoạt mạng cô ta. Vậy thì thầy hãy lo việc đó đi, con không muốn nhúng tay vào. Ông nói cái gì? Khi quy y với tôi, ông hứa là sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Giờ đây, không cần làm như thế mà ông lại thất hứa. Nếu sợ, ông không cần làm đệ tử của tôi. Hàng Võng Cát im lặng suy nghĩ chút lát, thưa: nếu thầy ra lệnh cho chư thiên hộ pháp bảo hộ con thì... Chớ nói lời nhảm, nếu muốn đi thì cứ đi, lưỡng lự làm gì. Ông ta không còn biết nói lời gì, chỉ việc đi theo tôi. Chúng tôi đến nhà, thấy cô bé nằm chổng khu trên giường, trông thật xấu xa. Cặp mắt cô bé mở to như mắt bò, trợn tròng nhìn chúng tôi rất hung tợn. Tôi hỏi người trong gia đình: nguyên nhân cô bé này bị bệnh như thế nào? Họ kể lại rằng trong 7 ngày trước, có một bà lão lạ kỳ khoảng 50 tuổi, thân hình cao lớn, tay mang đôi găng tay màu tím đen và cầm chiếc mũ đen, biếm tóc thành hai đường xõa xuống nơi màng tang, mặc quần màu vàng và đôi giày màu vàng, ngồi khóc lóc tại nghĩa trang. Nghe tiếng bà khóc, phu nhân họ Hạ, người đã quy y với tôi, đến an ủi: thôi bà đừng khóc nữa. Tuy nhiên bà ta vẫn khóc lóc kể lể, ôi thân của tôi đâu, thân của tôi. Bà ta tìm kiếm thân của bà. Phu nhân họ Hạ hỏi, bà từ đâu đến? Bà ta đáp, đừng nói chuyện với ta là quỷ. Phu nhân họ Hạ run sợ bỏ chạy. Tuy nhiên, bà ta đi theo phu nhân họ Hạ, rồi đến trước cổng làng. Dường như có chư thần gác cổng vì bà ta không thể bước vào làng. Ngôi làng được bao bọc bởi những bức tường bằng gạch. Mỗi phía đều có cổng ra vào. Tôi nghĩ rằng thần giữ cổng không cho bà ta vào làng. Khi đó, xe ngựa của ông Hạ Tôn Dương từ ngoài trở về làng. Xe vừa đến cổng làng thì con ngựa liền run sợ, hí to lên khi thấy bà ta. Trong ngoặc, loại ngựa cảm nhận được những điều mà con người không thể biết được. Lúc xe ngựa chạy ngang qua cổng, bà ta đi theo sau rồi vào làng. Kế đến bà ta chạy thẳng tới nhà của ông Vu Trung Bảo, tiếp tục tìm kiếm cái thân. Vừa gặp ông Vu, bà ta lại chạy ra ngoài đường. Có khoảng 40 người tò mò chạy theo hỏi han. Bà hỏi gì? Bà đáp, ta không có họ. Tên của bà là gì? Ta không có tên. Bà từ đâu đến và tới đây để làm gì? Ta là quỷ, hiện đang tìm kiếm thân của mình. Vì trong đám đông có rất nhiều người, nên họ không tỏ vẻ sợ sệt khi nghe bà ta tự xưng là quỷ. Họ gọi bà ta là bà già ngu si vì những lời nhảm nhí đó. Tuy nhiên, diện mạo của bà ta thật giống như quỷ. Bà ta tiếp tục đần đừ tiến thẳng tới nhà ông Hạ Văn Sơn. Khi đó, bà liền chiếc nón đen qua tường cao 8 thước, rồi phi thân nhảy qua. Không ai có thể nhảy qua được như bà, đám đông xôn xao bảo, bà già đần độn biết võ công. Nói xong, họ nhấu nháo chạy thẳng đến cổng chính để xem bà ta. Con trai của Hạ Văn Sơn là Hạ Tôn Toàn, cũng là đệ tử quy y của tôi, liền chạy vào nhà báo tin cho người mẹ hay. Mẹ ơi, bà già ngu đần đã vào nhà mình rồi. Vợ của Hạ Văn Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thấy động tĩnh gì. Nhưng khi xoay đầu lại, thì thấy bà lão đang leo lên giường gạch. Phân nửa thân thì trên giường, còn phân nửa thì ở dưới đất, vì bà ta đang tìm cái thân. Vợ Hạ Văn Sơn la lên, bà tìm ai và muốn gì? Tuy nhiên bà lão vẫn không thèm trả lời. Thấy vậy, vợ Hạ Văn Sơn bảo đứa con gái, bà lão này thật là ma quái, hãy mau niệm thần chú đại bi. Những ai đã quy y, tôi thường dạy họ tụng thần chú đại bi. Tôi nói, mỗi người trong quý vị phải học thuộc chú đại bi, vì trong tương lai sẽ cần đến. Nếu gặp việc hiểm nguy cấp bách hay tai nạn mà tụng thần chú này thì Bồ Tát Quán Âm sẽ gia trì cho quý vị. Từ đó rất nhiều người đọc tụng thần chú đại bi này, vì đã quy y và nhớ lời dặn dò của tôi, nên vợ của Hạ Văn Sơn và đứa con gái của bà liền tụng chú đại bi. Họ vừa tụng đến câu đầu Nam Mô Hát Ra Đát Đa Giá Gia Giả Gia, bà già kia liền bò xuống đất nằm sóng xoài như thay chết. Thấy vậy, cả gia đình đều bực tức, vì nếu có ai chết trong nhà thật là một điềm xấu. Thế nên họ bèn báo tin cho cảnh sát. Một vị cảnh sát đến nhà dùng tay khiêng bà ta ra ngoài. Thứ đến, ông dẫn bà ta về tòa án của làng để hỏi cung. Bà từ đâu đến và sao lại đến đây? Bà đáp, chớ hỏi, tôi chỉ là thấy chết mà không có nhà hay tên tuổi và chỉ trú nơi đang ở. Lo lắng vì tánh khí quái lạ này, ông cảnh sát liền dẫn bà ta ra khỏi đồn canh ngoài làng khoảng 50 bước. Tuy nhiên, vừa trở vào cổng làng, ông lại thấy bà ta đứng ngay đằng sau lưng. Lần thứ hai, ông dẫn bà ta ra khỏi làng khoảng 70 bước. Lúc xoay đầu lại, ông ta vẫn thấy bà ta đi theo sau. Lần cuối, ông cùng bốn vị cảnh sát kéo bà ta ra khỏi làng gần 200 bước rồi bảo: "Hãy đi ra khỏi chỗ này, nếu không sẽ bị bắn." Nói xong họ bắn chỉ thiên mấy phát đạn. Bà ta nghe tiếng súng bèn run sợ vì tưởng là tiếng sấm lúc trước đã đánh tan thân mình. Lần này, bà ta không còn dám vào làng nữa. Dù bà ta đã đi mất, nhưng đứa con gái của Hạ Văn Sơn tuổi khoảng 17 lại nhuốm bệnh nặng và thường úp đầu trên gối, nằm chỏng khu trên giường, mắt trợn trừng trừng mà không nói năng, ăn uống hay ngủ nghỉ suốt cả 7 ngày. Trước khi đến nhà của Hạ Văn Sơn, tôi bảo Hàng Võng Cát: "Ông bảo rằng chúng ta không thể lo nổi việc này vì có thể tổn tánh mạng. Tuy thế, có 2 lý do mà tôi phải ra tay. Thứ nhất, do cô ta đã quy y Tam Bảo mà nay bị quỷ nhập, nên tôi phải cứu độ, chứ nào nhẫn tâm nhìn xem đệ tử mình chết. Thứ hai, tôi phải cứu con quỷ này. Ông bảo là không ai có thể khống chế được nó. Nó đã tạo lắm tội ác và giết hại rất nhiều người. Do đó, phải có người khống chế và trừng phạt nó, nhưng không nên diệt trừ vì nó đã từng tinh tấn tu hành trong bao năm. Dù có bị thần thông của nó hãm hại, tôi vẫn phải cứu và dạy nó trở thành người lương thiện. Chí nguyện của tôi là phải cứu độ tất cả chúng sanh. Nếu hôm nay không bị khống chế, thì tương lai nó sẽ hại rất nhiều người. Vì những lý do này, tôi phải ra tay cứu giúp." Ngay lúc đó, ông cảnh sát chợt đi ngang qua, nghe chúng tôi nói rằng bà lão là quỷ, ông ta liền bảo: "Ồ, thảo nào tôi có thể dùng một tay nâng bà ta lên như cầm tấm giấy. Lúc đó tôi không để ý đến mà nay mới biết ra bà ta là quỷ mà. Khi ấy, chúng tôi phải đi tìm con quỷ cái này, làm thế nào tìm được? Tôi dùng các pháp trong thần chú Thủ Lăng Nghiêm để bắt nó. Thứ nhất, pháp tiêu tan hoạn nạn, tức là khi gặp hoạn nạn phải biết dùng pháp này để xoay chuyển. Thứ hai, pháp kiết tường, tức là chuyển điềm xấu trở thành điềm lành. Thứ ba, pháp câu triệu, tức là pháp có thể bắt quỷ ma bất cứ chỗ nào. Thứ tư, pháp hàng phục, tức là hàng phục được bất cứ loài ma nào đang đến. Tôi dùng những pháp này để bắt con quỷ cái như ý này." Vừa bước vào nhà của Hạ Văn Sơn, con quỷ cái định dùng chiếc nón đen, tức khí giới ma thuật, để trùm lên đầu tôi, nhưng không được. Kể đến, nó ném 2 trái banh, nhưng không trúng người tôi. Vì cả 2 ma thuật đều thất bại, nên nó xoay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên tôi đã đặt 7 vô hình, dầu nó có chạy đến đâu, trời, rồng, thiên long bát bộ đều nhìn nó khắp mọi nơi, phải, trái, trước, sau, trên, dưới. Nhận thấy không thể chạy thoát, nó quỳ xuống khóc lóc. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị người khác khống chế, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi đáp: "Ta sẵn sàng để cho ngươi đi, nhưng với điều kiện là phải cải tà quy chánh cùng quy y Tam Bảo." Nó gật đầu đồng ý. Khi đó tôi thuyết pháp 12 nhân duyên, tứ diệu đế, đục độ ba la mật. Nó liền hiểu rõ và phát tâm bồ đề cùng cầu khẩn quy y Tam Bảo. Tôi chấp nhận và đặt cho nó pháp danh Thiên Nữ Kim Cang Như Ý. Sau khi đã quy y Tam Bảo, tôi bảo nó trú tại một căn chòi gần nhà của Hạ Văn Sơn. Nó lại thường theo tôi cứu người. Vì thân nó vốn là quỷ ma, nên đi đâu cũng thoát ra mùi hôi thối. Đối với tôi thì chẳng nhầm gì, nhưng đối với những người khác, khi họ ngửi đến khiến phải buồn nôn. Nhận thấy nó đi theo cũng chẳng ích lợi gì, nên tôi đưa nó về trú tại núi Lỗi Pháp, huyện Giao Hà, tỉnh Kiết Lâm, tu hành trong động Vạn Thánh Linh Lung. Nó là con quỷ chúa lớn nhất mà tôi đã từng gặp qua tại vùng Mãn Châu, tôi cũng từng đến và gửi rất nhiều đệ tử kỳ quái tới hang động đó tu hành. Nhờ tu hành tinh tấn nên chẳng bao lâu nó đạt được thần thông và có thể cứu người. Khi cứu giúp họ, nó không thích được người khác biết đến. Hành việc lành mà cho người khác biết thì đó không phải là chân thật lành. Làm việc ác mà không muốn cho người khác biết thì đó thật là ác. Vì hang này có ba cánh cửa thông đồng với nhau. Đứng tại một cánh cửa thì thấy được hai cánh cửa kia. Hang động này giống như cái ly úp, tức là bên ngoài có thể nhìn vào bên trong và bên trong có thể nhìn ra bên ngoài. Trong động có một ngôi chùa được xây bằng gạch và gỗ, do lừa ngựa chuyên chở từ dưới chân núi lên. Mỗi con lừa chỉ mang được hai miếng gạch hoặc một tấm ván. Bên ngoài cửa hướng tây có một hang động được gọi là Lão Quân. Bên ngoài cửa phía đông là hang Tích Thủy. Hang này có thể cung cấp nước cho quân bình cả 10.000 người và ngựa. Đằng sau là hang Kỷ Tổ. Danh này được đặt sau tên của ông Kỷ Hiểu Thường, người Mãn Châu, đã từng hàng phục 5 con quỷ, mà trong đó có quỷ Cá Đen, vốn là quan hắc đại nhân thuộc triều nhà Minh. Câu chuyện như sau: ông quan hắc đại nhân chẳng phải là người, biết rõ việc này, vào ngày nọ, Kỷ Hiểu Thường đứng đợi quan hắc đại nhân tại một ven núi để bắt hắn. Khi quan hắc đại nhân vừa đi ngang qua, Kỷ Hiểu Thường bèn vung xét đánh chết. Không ai biết đúng con số của các hang động trong ngọn núi Lỗi Pháp. Mỗi lần đếm thì mỗi lần lại khác đi. Hôm nay có thể đếm là 72 hang động, ngày mai có thể đếm là 73, vân vân. Lại nữa, xưa kia có một người nọ tình cờ đi ngang qua đó, thấy hai ông già tóc bạc phơ đang đánh cờ. Khi người kia ho đằng hắn, thì hai ông già kia hỏi nhau: làm sao hắn ta lên đây được? Nói xong, cửa đá liền tự động đóng lại. Người này quỳ nơi đó, cầu đạo mãi cho đến chết. Ngôi mộ của ông ta vẫn còn cạnh ngay hang cửa đá. Ông ta thật là người thành tâm cầu đạo. Có rất nhiều tiên nhân quỷ thần cư trú trên ngọn núi đó, điển hình là Lý Minh Phước. Ông ta chạy nhanh như khỉ, lần nọ đến thăm hang động vào khoảng 4 giờ sáng. Tôi thấy ông ta đang lễ Phật. Tóc ông ta về còm còm, chắc nặng khoảng 5-6 cân vì không bao giờ tắm gội. Tuy thân hình nhỏ nhắn, nhưng trông ông rất khỏe mạnh. Một mình ông ta có thể mang một thanh sắt làm đường rầy xe lửa mà khoảng 8 người thường mới khiêng nổi. Tuổi tác của ông ta bao nhiêu và từ đâu đến mà không ai biết được. Ông ta là một nhân vật lạ lùng mà tôi đã từng gặp qua. Hôm nay vì cảm hứng nên tôi mới kể những câu chuyện này cho quý vị nghe. Đây là những câu chuyện thật, không phải do tôi đặt để. Hầu hết quý vị chắc không tin. Tuy nhiên, dầu quý vị có tin hay không, tôi vẫn thích kể vì đó là sự thật. Trong làng Tam Tánh huyện Song Thành, có Dương Thiếu Anh, con thứ ba của Dương Dục Côn, tướng quốc Mãn Châu, đang đóng binh tại tỉnh Tam Giang, nay là tỉnh Hợp Giang. Năm 1942, Dương Thiếu Anh mời mẹ và em gái đồng trú tại doanh trại. Cô em tên là Thục Lan, chưa lập gia thất. Chẳng bao lâu, Dương Thiếu Anh gả cô ta cho bạn đồng nghiệp là Bạch Giáo Quản. Trong ngày hôn lễ, Dương Thục Lan đột nhiên bị tê liệt và hôn mê bất tỉnh, khiến người nhà đành bó tay thúc thủ. Ngày nọ, Dương Thục Lan chợt tỉnh dậy nói: mẹ ơi, ngài Quán Âm mặc áo trắng đang đến, mẹ hãy mau đốt hương. Nói xong, cô ta liền đứng dậy lễ lại. Bà mẹ thấy cô ta dường như đang nói chuyện với ai, rồi chốc lát sau ra dạng như tiễn đưa khách. Sau đó Dương Thục Lan xoay đầu lại nói: Bồ Tát Quán Âm vừa bảo con rằng nếu không kết hôn mà xuất gia tu hành thì bệnh tình sẽ thuyên giảm. Ngài đồng ý là sau khi cha mẹ qua đời con sẽ xuất gia tu đạo. Cô còn nói thêm là ngày hôm sau sẽ có một pháp sư đến trị bệnh cho mình. Ngày kế, Dương Thục Lan nghe tiếng khánh gõ trên bàn Phật 3 lần, lại mơ thấy một vị pháp sư bước vào nhà, thân mặc y ca sa rách rưới, lý chân không, tay cầm cây phất trần quất lên mình cô ta. Cứ như thế, cô mơ thấy ngài liên tục cả 9 ngày, và mỗi ngày 3 lần. Lần cuối pháp sư hỏi: cô có thật tâm thành ý muốn xuất gia không? Cô đáp: sau khi hết bệnh, con sẽ quyết định xuất gia tu hành. Pháp sư lại cho cô thêm 1 viên thuốc để uống. Uống xong, bệnh cô ta dần dà bình phục. Đang lúc cô bệnh, bà mẹ liền đánh điện tín về nhà báo cho cha cô hay. Cha cô vội đến thăm, nhưng lúc ấy bệnh cô đã thuyên giảm rất nhiều. Mẹ cô thuật lại bệnh tình con mình cho ông chồng. Nghe qua, cha cô bảo: vì do khí lực trong người quá nông, chứ làm gì có chuyện người phàm mà thấy được Bồ Tát Quan Âm. Nói xong, ông trách bà vợ sao mê tín quá đáng. Dương Thục Lan nghe cha nói thế, đẫm ra nghi ngờ giấc mộng xưa, tính tâm quyết định xuất gia cũng lung lay. Sau này, cô ta theo cha mẹ trở về làng Tam Tánh. Đêm nọ, cô mơ thấy Bồ Tát Di Lặc bảo: thọ mạng của cha con chỉ còn trong 7 ngày. Hôm sau, tỉnh dậy, cô thuật lại giấc mộng vừa rồi cho cha nghe. Tưởng ông sẽ tin, nhưng nào ngờ, ông còn đánh mắng cô nữa. Vì thế tâm cô bồn chồn lo lắng bất an. Cô cố gắng ngăn cha mình đừng ra khỏi nhà, nhưng ông nhất định cố chấp không tin. Đến ngày thứ 7, vừa mua vé xe lửa tại trạm Song Thành xong, ông quay về nhà nhưng bất chợt té lăn hôn mê bất tỉnh trên đường lộ. Cảnh sát trưởng trạm xe lửa liền sai người khiêng ông về nhà. Rồi chốc sau ông từ trần. Dương Thế Siêu là anh thứ 3 cũng không tin bất cứ gì của em gái mình nói, đã ngăn cản Dương Thục Lan xuất gia, thậm chí còn khinh chê hủy bán Tam Bảo. Đêm nọ, ông mộng thấy Bồ Tát Di Lặc bảo: trong vòng 1 tháng, con sẽ chết. Giật mình tỉnh dậy, mới biết đó là điềm mộng xấu, nhưng tâm ông vẫn không chút ăn năn hối cải. Đúng 1 tháng sau, quả nhiên ông tạ thế vào ngày 13 tháng 5 năm 1945, ngày 20 tháng Chạp năm 1945, ngài đến nhà Dương Thục Lan. Khi ngài vừa bước vào thì cô liền kéo tay mẹ và nói: lúc ở Tam Giang, pháp sư trị bệnh cho con trong giấc mộng chính là vị này đây. Hôm nay ngài lại đến nhà mình đó. Nói xong, cô liền chạy đến đảnh lễ ngài. Ngài bảo: con vẫn còn nhận ra thầy à? Cô đáp: bạch thầy, vâng ạ. Con vẫn còn muốn xuất gia không? Bạch thầy, xưa kia vì trong lúc bệnh hoạn, tâm tư ngu muội lại không thấy chứng cứ nên đâm ra nghi ngờ. Nay biết được rằng tất cả mọi việc đều đúng chân thật, nên đương nhiên là con sẽ xuất gia. Từ đó, cô ăn chay niệm Phật, chân thành khẩn thiết tu hành. Cô quy y Tam Bảo trước, rồi khuyến hóa quyến thuộc trong nhà đồng quy y ngài. Phan Tế Thời là một trong những người phú hộ trong huyện Song Thành. Cả hai vợ chồng đã ngoài 40 tuổi mà vẫn chưa có một mộng con nên rất buồn rầu. Vì ngưỡng mộ đức hạnh của ngài, nên họ tìm đến quy y và chuyên cần học Phật pháp. Họ thường cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, mong đại sĩ gia hộ cho có con nối dõi. Họ cũng thành tâm khẩn thiết cầu ngài gia trì trợ giúp. Ngài bảo: phải hành muôn việc lành. Ông có thể bố thí nửa gia tài cho người nghèo không? Nếu làm được như thế, tích tụ công đức đầy đủ, thì tôi tin chắc rằng nhất định ông sẽ mãn nguyện. Nghe ngài nói như thế, ông liền y theo đem tiền của ra sửa chữa chùa chiền, cúng dường Tam Bảo, bố thí cho các hội đoàn từ thiện, giúp người nghèo khổ không nơi nương tựa. 1 năm sau, vợ ông quả nhiên sanh được một bé trai tên là Thí Đức. thiên tánh thông minh, trí huệ lên lợi. Vì vậy, ông Phan Tế Thời lại càng tin tưởng Phật Pháp, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, chuyên cần tu hành các pháp lành. Sau này, Ngài trở về chùa Tam Duyên để tu hành. Ngài Phật, khi trở về chùa, Đại sư Thường Nhân thấy tôi bảo,
à, con đã trở về.
Tôi thưa, dạ vâng, con đã về. Lúc đó Đại sư Thường Nhân nhóm họp tăng chúng để chọn lựa vị thủ tọa. Quyền hạn của vị thủ tọa chỉ sao vị trụ trì. Khi Ngài trụ trì thối vị, thủ tọa sẽ lên thay thế. Giữa vài mươi vị tăng, Đại sư Thường Nhân muốn chọn tôi làm thủ tọa, nhưng mọi người đều chống đối. Thầy đó mới vừa xuất gia, cớ sao lại làm thủ tọa? Đại sư Thường Nhân bảo,
được rồi, hãy đến trước Bồ Tát Di Đà mà lấy thẻ bốc thăm.
Lạ lùng thay, ba lần lấy thẻ, họ đều bốc trúng tên tôi, nên không còn ai hở miệng vì tôi đã được Bồ Tát Di Đà chọn lựa, dẫu vẫn là sa di. Sau này, biết Đại sư Thường Nhân muốn mình làm trị sự, tôi bèn thưa, vâng, con xin nhận chức, nhưng với điều kiện là không muốn dính líu đến tiền bạc. Đây là cách tôi trì giới không giữ tiền bạc. Lắm khi có những việc lạ lùng xảy đến nhờ trì giới không giữ tiền. Bất cứ lúc nào đến trạm xe lửa gần chùa, tôi cũng không mang theo tiền bạc vì không thể giữ tiền. Tôi thường ngồi đó đợi người quen đến mua vé giùm. Nếu không có ai đến, tôi chỉ việc ngồi đợi chờ. Kỳ lạ thay, mỗi khi ra nhà ga xe lửa, liền có người tới hỏi thăm rằng muốn đi đâu, rồi họ lại mua vé cho tôi. Thể theo lời dạy của lão hòa thượng Thường Nhân, Ngài trở về chùa Tam Duyên, giúp đỡ tăng chúng xây cất tự viện. Tất cả vật liệu như cây cối, ngói gạch đều phải được chuyên chở bằng xe. Tuy nhiên, lúc đó nhằm vào mùa gặt lúa, nên chùa không thể mướn xe được. Ngài biết rõ, nên đến nhà ông Lưu Trung Cần, trưởng gia trung thương tại Tây Đại Bá, mượn xe. Họ Lưu trả lời, bạch thầy, làm việc thiện, con không quản ngại, nhưng ngạc vì lúc này trùng vào mùa gặt lúa nên không cách chi giúp được. Khi ấy vợ thứ của Lưu Trung Cần từ trong phòng bước ra, thấy Ngài liền cầu xin cứu giúp đứa con trai đang bị bệnh nặng trầm trọng. Ngài nhìn bà một hồi rồi hỏi, bà có biết là đứa con này chắc phải chết không? Bà đáp, dạ con biết. Vì bà đã không hiếu thảo với cha mẹ chồng, nếu tin lời tôi, đến trước cha mẹ chồng cầu xin sám hối thì con bà mới mong toàn mãn được. Vì muốn cứu con nên bà làm theo lời Ngài dạy. Nhưng bệnh tình đứa bé vẫn không thuyên giảm. Ngài bảo rằng hãy đem con bà đến. Khi đứa bé được mang đến, Ngài lấy tay vỗ trên đầu em ba lần. Bệnh tình của em bé tự nhiên giảm bớt. Lưu Trung Cần mục kích rõ sự tình nên rất cảm phục Ngài. Ông chủ động kêu gọi hội tập tất cả xe cộ lớn nhỏ trong toàn khu, liên tục chuyên chở vật liệu xây cất cho chùa trong vài ngày. Câu chuyện Ngài cứu sống con của Lưu Trung Cần dần dần lan xa. Lý Thanh Sơn ở thôn Dương Gia Điếm có người em bị bệnh nặng, nên chạy đến cầu Ngài cứu giúp. Đáp lời cầu khẩn, Ngài đến nhà ông, nhưng vừa bước đến cửa Ngài linh cảm điềm chi lạ kỳ, nên nói với Lý Thanh Sơn, âm khí trong nhà ông quá nặng, tôi không đủ năng lực để giải cứu. Vài ngày tới đây, sợ rằng trong nhà sẽ có những chuyện không may. Quả nhiên 7 ngày sau, Lý Thanh Sơn cùng em mình bị uất khí mà chết. Chẳng bao lâu, cháu gái của Lý Thanh Sơn cũng chết vì bệnh. Trong thôn Dương Gia, em Vương Thân 12 tuổi bị bệnh lao phổi, ho ra máu. Vì thế cha mẹ em đến cầu Ngài cứu giúp. Sau khi quan sát nhân duyên, Ngài bảo, nếu ông bà cho phép em xuất gia thì bệnh tình sẽ thuyên giảm. Ngoài ra không còn cách nào khác. Cha mẹ em liền đồng ý. Chẳng bao lâu, em bớt bệnh hẳn. Thấy con mình hết bệnh, hai vợ chồng hối hận,
không cho đi tu. Ngài viết thư 3 lần, khuyên họ phải giữ lời hứa. Lá thư cuối cùng Ngài cảnh tỉnh họ: nếu ông bà không cho con mình xuất gia quy y Phật thì sợ rằng bệnh tình của nó sẽ bộc phát trở lại, khi ấy khó mà trị liệu. Cha mẹ em không màng đến, qua 1 năm sau bệnh của Vương Thân lại bộc phát. Cha mẹ lo lắng chạy chữa biết bao bác sĩ, thuốc men nhưng đều vô hiệu. Vài mươi ngày sau, Vương Thân lìa đời. Cha mẹ em mới hối hận vì trước kia không nghe lời, tin tưởng Ngài, nên nay con mình mới mất. Sau khi Nhật Bổn đầu hàng, giao thông ở vùng Đông Bắc và nội địa Đại Lục được thuận tiện. Vì đã từng ngưỡng mộ đức hạnh của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, vị đại thiện tri thức tại chùa Nam Hoa ở Quảng Đông vào mùa thu năm 1946 từ chùa Tam Duyên tại Hợp Nhĩ Tân, Ngài bắt đầu đi tham bái, chẳng quãng đường xa vạn dặm. Khi đến chùa Bát Nhã tại Trường Xuân, hai người đệ tử là Quả Năng và Quả Thuấn ở lại nơi đó thọ giới cụ túc. Còn Ngài với một bộ ca sa không một đồng xu dính túi, một mình thẳng bước vào Nam. Lúc đến Thiên Tân, Ngài tạm trú tại viện Đại Bi, nơi đây Đại Lão Hòa Thượng Đàm Hư, đức cao vọng trọng, đang giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đại Lão Hòa Thượng Định Tây Như Quang cũng đã từ viện Đại Bi mà trở lại vùng Đông Bắc. Chẳng bao lâu, Ngài cùng với Lão Pháp Sư Thể Kính và 12 vị tăng khác đi thuyền đến Thượng Hải. Khi đến Hoàng Hải, đột nhiên sóng gió nổi lên ầm ầm, khiến thuyền bị chao ngửa, tiếng thối lưỡng nan. Hầu hết mọi người trên thuyền bị nôn mửa, thức ăn nước uống trên thuyền đều cạn. Ai ai cũng nghĩ rằng phần số đã đến, khó tránh khỏi kiếp họa. Sau này Ngài có làm bài kệ để ghi nhớ sự kiện đó. Kết bạn nam hành 14 tăng, trưởng lão tóc dài xã di trẻ. Biển trời xanh giáp ngàn muôn lý, sóng đen nổi dậy lắm muôn trùng. Pháp hàng yêu tà thuyền chưa mất, thánh trở luân phong ói mửa tan. Vui đến hổ hải trời đói khát, võ xương chánh giáp bảo lo vàng. Kết bạn nam hành 14 tăng, trên thuyền đi từ Thiên Tân đến Thượng Hải có 14 vị tăng. Trưởng lão tóc dài xá di trẻ, trưởng lão tóc dài tức là lão pháp sư Thể Kính vì Ngài tuổi cao lạp lớn. Biển trời xanh giáp ngàn muôn lý, khi đó biển trời đồng một màu xanh biếc, nhìn xa không bờ mé, chỉ có con thuyền đơn độc lướt trên sóng gió. Sóng đen nổi dậy lắm muôn trùng, đột nhiên sóng nước biến thành màu đen, cuồn cuộn nổi dậy, cao 5-6 thước. Theo bình thường thì từ Thiên Tân đến Thượng Hải đi thuyền mất khoảng 1 tuần, tuy nhiên lúc đó thuyền Ngài đi mất cả 2 tuần mới đến Thượng Hải. Pháp hàng yêu tà thuyền chưa mất, lúc trước vì cứu đệ tử Quả Tá nên loài yêu quái ở biển cả rất oán ghét Ngài. Xưa kia tại làng Đông Bình, yêu quái ở biển muốn nhận chìm Ngài và cả dân làng nhưng không được. Có ai ngờ rằng chúng trở lại báo thù. Ngài ói mửa liên tục nhưng vẫn âm thầm cầu nguyện Bồ Tát Quán Âm cứu giúp. Bạch Bồ Tát, nếu con có làm gì lợi ích cho chúng sanh trên thế gian thì xin Ngài hãy cứu mạng. Nếu sống mà không ích lợi cho ai hết thì con cam chịu tất cả nghiệp chướng. Kỳ lạ thay, vừa nguyện xong thì sóng lặng thuyền an, thánh trợ luân phong ói mửa tan. Bồ Tát Quán Âm thật đại từ bi, cứu trợ Ngài và mọi người trên thuyền thoát hiểm. Vui đến hổ hải trời đói khát. Khi thuyền đến bến thì lão pháp sư Thể Kính bảo tăng chúng lên bờ mua mì ăn. Ăn no xong, còn dư chút ít họ định đổ xuống sông. Pháp sư phản đầu liền hỏi Ngài có muốn ăn không? Tuy không ăn quá ngọ nhưng Ngài suy nghĩ. Đã mấy ngày trời đói khát không có thức ăn, hôm nay họ muốn đổ thức ăn thừa xuống sông chắc sẽ gieo thêm nghiệp. Suy nghĩ như thế, Ngài ăn hết 2 tô mì dư. Thầy kia thấy thế liền bảo với lão pháp sư Thể Kính: Ông ấy nói là không ăn quá ngọt, nhưng khi thấy không có người liền ăn vụng. Lão pháp sư Thể Kính liền mắng chửi, nhưng ngài im lặng nhẫn chịu không lời biện hộ. Võ Xương Chánh Giác Bảo Lo Văn từ Thượng Hải, ngài đến thành phố Võ Xương, tỉnh Hồ Bắc, trú tại chùa Chánh Giác. Ngài đem mặc một bộ y ca sa trăm mảnh vá, ngài ngồi dũng công tu hành ngày đêm trên giường thiền bên cạnh cửa chánh điện. Lúc ấy ngài giữ trách nhiệm hương đăng, trong chánh điện thường có mùi hương lạ. Tất cả việc trong chùa ngài đều làm cả, như gánh nước, nấu cơm, rửa cầu tiêu, vân vân. Năm 1947, ngài qua núi Phổ Đà, đạo tràng Bồ Tát Quán Thế Âm thọ giới cụ túc, rồi đến chùa Linh Nham Sơn ở Tô Châu nghiên cứu đọc tụng kinh điển. Mùa thu, ngài đến núi Công Thanh tham gia 10 tuần thiền thất. Ngài lễ bái hai vị đại lão hòa thượng Minh Quán và Liễu Thừa. Đại lão hòa thượng Minh Quán và vị trụ trì núi Công Thanh. Trong thiền đường duy nhất chỉ có ngài và đại lão hòa thượng Minh Quán là ngồi thiền suốt 70 ngày. Ngài tự thuật lại nghe nơi chùa Nam Hoa Tổ Đình Tào Khê có bậc đại thiện tri thức trong thiền tông, tức là đại lão hòa thượng Hư Vân đang làm hóa chủ, nên khởi tâm muốn đến tham bái. Vì nhân duyên trở ngại, núi sân cách ngăn, nên chưa thực hiện được ý nguyện. Năm 1945, sau khi quân Nhật đầu hàng, giao thông được thuận tiện, trung tuần tháng 8 mùa thu năm 1946, cùng với hai đệ tử Quả Năng và Quả Thuấn, tôi khăn gói lên đường tìm đến chùa Nam Hoa, hầu mong thân cận hòa thượng Hư Vân. Trong ngoặc, sau này, kể từ lúc Quả Năng đi tham phương hành cước, tôi không biết đến tin tức nữa. Về sau, Quả Thuấn đốt thân cúng dường chư Phật, ngày đi đêm nghỉ, hành trình muôn phần gian nan vất vả. Lắm lúc phải đi trong những đêm trăng sáng, chúng tôi đến chùa Bát Nhã tại Trường Xuân, thời Mãn Châu được gọi là Tân Kinh. Hai người đệ tử của tôi ở lại đợi thọ giới cụ túc trong năm kế, không mang theo vật dụng y phục dư thừa. Tôi một mình đi vào nội địa. Khi đến Thiên Tân, tôi trú tại viện Đại Bi, nghe lão pháp sư Đàm Hư giảng kinh Lăng Nghiêm. Sau đó tôi cùng pháp sư Thể Kính và các thầy như Thánh Chiếu, Thánh Diệu, Chiếu Định, Nguyễn Dương, Nhuận Huệ, Bổn Trí, Giác Trí, Dung Linh, Linh Quán, Tịnh Giới, vân vân, đi thuyền đến chùa Chánh Giác tại Hồ Bắc. Nhân dịp này tôi viết kệ. Đồng đi thuyền cùng 40 tăng, mỗi mỗi tôn quý tôi nghèo nàn, áo rách nhất thực không vật thừa. Tùy người hủy bán cùng mắng chửi. Tại chùa đó tôi nhận những công tác khổ nhọc như quét dọn, nấu nước, làm vườn, giữ cửa, hương đăng, vân vân. Tuy mệt nhọc nhưng công phu thiền định có phần tương ưng. Năm 1947, vừa thọ giới cụ túc tại núi Phổ Đà xong, tôi đến chùa Linh Nghiêm Sơn tại Tô Châu để nghiên cứu học kinh giáo. Mùa thu, đến núi Không Sơn để bái hòa thượng Minh Quán và Liễu Thừa cùng tham gia thiền thất qua đông. Ngài từ Thượng Hải đến Hán Khâu, rồi qua Quảng Châu. Đối với tất cả người xuất gia, những người lái đò đều không lấy tiền, vì họ nghĩ rằng trên đò nếu có người tu hành thì mọi việc sẽ tốt lành, bình an, vô sự. Khi đò đến Hán Khẩu thì trời hừng sáng. Trên thuyền thấy có một người chân đi khập khẽn, ngài bèn hỏi, cớ sao ông đi đứng khó khăn vậy? Đáp, tôi bị người vu cáo rằng bán than lậu, nên bị đánh và nhẫn chìm xuống nước, đến nỗi phải bị tật nguyền. Các khớp xương rất đau nhức vào mỗi khi trời trở gió. Nếu không có nạn thì không thể đi. Ông có muốn bệnh phục không? Đương nhiên là muốn. Ông hãy bỏ cây nạn xuống. Nếu không có nạn thì làm sao đi đứng? Tôi sẽ trợ giúp cho. chứ không gạt ông đâu. Ông ta nghe theo, ngài vừa lấy tay thoa chân, vừa tụng chú đại bi khoảng 15 phút rồi bảo, ông hãy đứng dậy. Ông ta đứng dậy thật, ngài bảo tiếp, chạy thử xem. Ông ta liền chạy vòng quanh ngài, trên đò có khoảng 40-50 người. Họ lập tức vây quanh cầu ngài chữa bệnh, người thì nói đau tay nhức xương vân vân. Ngài bảo, quý vị có sợ ăn gãy không? Nói xong bên trái ngài đánh, bên phải duỗi chân. Mọi người đều bảo rằng khi được ngài đánh, bệnh liền hết. Họ cảm kích vô cùng và cúng dường ngài khoảng 70.000 đồng. Ngài tự thuật. Tháng Giêng năm 1948, tôi đến Thượng Hải, rồi lại đi thuyền tới chùa Bảo Thông tại Hồ Bắc. Trên thuyền gặp một người tàn tật, tôi tụng chú đại bi gia trì khiến ông ta đi được. Những người đi cùng thuyền đều khởi tâm cung kính. Trước khi rời thuyền, họ cúng dường cho tôi khoảng 70.000 đồng. Vì thế, tôi có thể mua vé xe lửa đi Khúc Giang. Tại trạm xe lửa, tôi gặp thầy Chu Dịch, người Hồ Bắc. Biết thầy cũng muốn đến chùa Nam Hoa để thân cận hòa thượng Hư Vân, tôi hỏi, thầy có tiền mua vé xe lửa không? Thầy đáp, không. Do đó tôi mua cho thầy một vé xe lửa, rồi đồng đến Mã Bá. Khi tới trạm xe lửa, thầy Chu Dịch lại bảo, tôi đang đói bụng. Mua xong vé xe lửa, còn dư lại khoảng 100.000 đồng. Tôi đưa hết cho thầy Chu Dịch. Một lần nữa tôi không còn đồng xu dính túi. Năm 1948, ngài đến chùa Nam Hoa tự Bảo Lâm ở Tàu Khê, tỉnh Quảng Đông, lễ bái chân thân của Đại Giám Thiền Sư, tức Lục Tổ Huệ Năng cùng Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân. Khi ấy, Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân đã được 109 tuổi. Bái kiến đàm đạo xong, Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân biết ngài là bậc pháp khí nên ủy nhiệm làm giáo thọ Phật học viện tại chùa Nam Hoa. Ngài nghiêm trì giữ luật cẩn mật nên được Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân thầm tán thán. Ngài cũng được giao phó làm pháp sư giám học tại học viện giới luật và làm tôn chứng A Xà Lê trong những kỳ giới đạt. Ngài cùng Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân tâm đầu ý hợp, ngài viết kệ. Ngài Hư Vân thấy tôi bảo như thị, tôi thấy ngài Hư Vân chứng như thị. Ngài Hư Vân và tôi đồng như thị, nguyện độ chúng sanh cũng như thị. Ngài tự thuật. Đến chùa Nam Hoa, lễ bái Hòa Thượng Hư Vân, vừa gặp ngài tôi cảm thấy như con được gặp mẹ hay đứa cùng tử trở về nhà. Bảo năm ngưỡng mộ nay đã mãn nguyện. Lúc mới đến, tôi nhận chức hương đăng tại điện tổ sư. Lúc pháp sư Trí Tham đến chùa, tôi cùng ngài đàm luận, đạo nghĩa rất tương hợp. Kế đến, pháp sư tiến cử tôi, thưa với ngài Hư Vân rằng tôi là bậc nhân tài pháp khí. Nghe như thế, ngài Hư Vân liền gọi tôi vào phòng phương trượng, giao trách nhiệm làm pháp sư giám học tại viện giới luật. Ngài Hư Vân bảo ba lần nhưng tôi đều từ chối thưa. Con từ muôn dặm phương hành cước đến đây chỉ vì muốn liễu sanh thoát tử, thân cận thiện tri thức. Nếu được ấn chứng rằng con sẽ cắt đứt sanh tử thì dầu ngài có bảo nhảy vào dầu sôi, đi trên lửa bỏng, hay xả bỏ thân mạng con chẳng từ nan. Ngài Hư Vân đáp, tự mình cắt đứt sanh tử ví như tự ăn thì tự no. Nếu bảo đảm rằng con sẽ liễu sanh tử thì thầy lừa dối con, nên không thể làm được như thế. Tuy nhiên, điểm trọng yếu của việc tu hành là nội công ngoại quả, trong tâm dụng công, ngoài làm việc phước. Phước huệ xong tu thì mới mong thành tựu, chứ không thể tự liễu giải lo cho chính mình. Đơn độc thành A-la-hán, phải hành hạnh Bồ-Tát, đem lại phước lành cho thiên hạ, hộ trì thường trụ, chùa chiền hay ngôi Tam Bảo, làm việc vì đại chúng thì phước huệ mới mong vẹn toàn, và mới có khả năng cắt đứt dòng sanh tử.
Tuy nghe thế, tôi vẫn từ chối nhận chức giám học viện giới luật. Do đó hòa thượng Hư Vân bảo tiếp:
từ vùng đông bắc đường xa muôn dặm đến đây để mong thân cận thầy, nhưng nay lại không nghe lời, vậy con đến đây để làm gì?
Không thể khước từ, tôi đành phải nhậm chức. Ngày thường quan sát thấy ngôn hạnh động tác của ngài Hư Vân rất bình thường giản dị. Tuy nhiên, khác với người thế tục, ngài Hư Vân luôn dùng thân khổ hạnh tu trì làm mô phạm cho đời. Mùa xuân trong một kỳ truyền giới, khi tiếng bản gõ vào buổi sáng sớm được đánh lên, chính tay tôi nghe tiếng hổ rống rất gần, rồi dần dần xa đi. Các pháp lữ bảo đó là con hổ đệ tử quy y của ngài Hư Vân, nó đang trú ẩn tại hang động ngọn núi đằng sau chùa. Mỗi lần có đại giới đàn, nó đều đi ra hộ pháp. Kỳ đại giới đàn và mùa xuân kết thúc, ngài Hư Vân âm thầm đơn độc trở về Vân Môn để giám đốc công trình trùng hưng chùa viện. Mùa hè, do sự thỉnh mời của ông cư sĩ Hoàng Chú Tai, tôi đến Nam Thành ở Giang Tây giảng kinh A Di Đà rồi trở lại chùa Nam Hoa vào trung tuần tháng 8. Trung tuần tháng 9, một bọn cướp phá cửa chùa Nam Hoa xông vào học viện giới luật. Thấy tôi bước ra, chúng chĩa súng thẳng vào ngực tôi bảo: bắn ông chết cho xem. Tôi đáp: sao các ông muốn bắn tôi?
Vì ông không mở cửa.
Tôi không mở cửa vì các ông vào đây không phải tặng quà cáp. Giả sử đứng trong vị trí của tôi, chắc chắn các ông không dám mở cửa đâu.
Đưa tiền đây.
Tôi chỉ vào y ca sa rách rưới của mình bảo: ăn mặc rách rưới như vậy, vậy có tiền sao?
Vậy ai có tiền?
Tôi là pháp sư ở đây, còn những vị khác đều là học tăng. Tôi không có đồng xu dính túi, thì chắc chắn họ cũng rất nghèo nàn. Nơi đây là phòng của tôi, nếu thấy có vật gì vừa ý hãy tự tiện lấy. Nghe tôi nói chuyện bình thường với bọn cướp, thầy Hoài Nhất từ phòng trong bước ra tham gia bàn luận. Bọn cướp liền bỏ lơ tôi, nhưng lại bắt thầy Hoài Nhất. Chúng đối xử thầy Hoài Nhất giống hệt như tôi. Thầy Hoài Nhất run sợ khóc lóc, không dám ngẩng mặt nhìn lên. Bọn cướp bảo: đưa tiền ra đây. Thầy vừa run rẩy và vừa dẫn chúng vào phòng. Chúng vào phòng thầy Hoài Nhất, lấy sạch hết tất cả đồ đạc. Hôm sau, khi lên lớp, thầy Hoài Nhất bảo các học tăng: hơn 100 tăng chúng tại chùa Nam Hoa đều sợ hãi, chỉ trừ pháp sư Đỗ Luân là không chút gì sợ sệt. Tôi nói: thầy Hoài Nhất bảo rằng trong chùa chỉ có một mình tôi là không sợ hãi, thật không đúng lắm. Theo tôi biết, chùa mình có 4 vị thật vô ý. Thứ nhất là đại sư Lục Tổ Huệ Năng, ngồi như như bất động, rõ rõ thường minh, chẳng màng đến muôn việc. Thứ hai là tổ sư Hám Sơn, chánh thân đoan tọa, mắt nhắm dưỡng thần, nội ngoại cảnh không, nhân ngã đều mất. Thứ ba là tổ sư Đan Điền, ngửa cổ nhìn xung quanh xem xét động tĩnh, không nói một lời. Thứ tư là Sơn Tăng Đỗ Luân, chẳng những nhìn mà còn hiên ngang hăng hái nói chuyện với bọn cướp không chút dao động. Vừa nói xong, tăng chúng trong lớp đều cười to. Chẳng bao lâu, ngài Hư Vân cấp tốc từ núi Vân Môn trở về chùa Nam Hoa vân tập, tăng chúng mở cuộc hội họp. Trong buổi họp đó, ngài Hư Vân làm chủ tọa với sự có mặt của tôi. Thầy Hoài Nhất cùng hơn 30 học tăng như thầy Tổ Ấn, Vân Diệu, Ngộ Vân, Tuyên Dương, Hằng Định, Đề Huy, Đề Quảng, Pháp Lượng, Hải Long, Pháp Huệ, Vạn Tâm, Chỉ Không, Pháp Minh, Pháp Khai. Từ lúc chùa bị cướp bóc, toàn thể tăng chúng đều náo động, cùng muốn bỏ đi nơi khác. Tuy được Ngài Hư Vân giữ lại, nhưng Thầy Hoài Nhất một mặt cự tuyệt, một mặt Thầy cố giữ các đồng học ở lại, khiến họ đều không nghe theo. Nhìn thấy việc này, Ngài Hư Vân buồn rầu rơi lệ bảo:
"Trong tương lai tôi mãi mãi sẽ không lập Phật học viện nữa."
Nói xong, Ngài Hư Vân đứng dậy, đi thẳng vào phòng phương trưởng. Thấy như thế, tôi rất cảm động, thể nguyện nhận nhiệm vụ duy trì Phật học viện. Từ lúc Thầy Hoài Nhất bỏ đi Quảng Tây, học viện giới luật tại chùa Nam Hoa chỉ còn mình tôi đảm trách. Mồng 1 tháng Giêng năm 1949, tôi viết thư từ chức giám học viện giới luật, rồi trú tại tàng kinh các để đọc tụng Đại Tạng Kinh. Trong kỳ giữ đàn, tôi được thỉnh mời làm tôn chứng A Xà Lê. Tháng 9 năm 1948, do lời thỉnh mời của cư sĩ Lâm Chú Tài, Ngài đến huyện Nam Thành, tỉnh Giang Tây, giảng kinh A Di Đà. Khi đó, tín chúng tuy chỉ có khoảng 100 người, nhưng vì họ thành tâm muốn nghe Pháp, đến trong pháp hội giảng kinh đó, có nhiều sự cảm ứng không thể nghĩ bàn như sau. Cư sĩ Vãn Quả Lạc đã từng bị ma ám trong nhiều năm. Ông thường thỉnh chư tăng đạo sĩ giảng kinh thuyết Pháp. Ông cũng lại đại bi sám Pháp, lương hoàng bảo sám, làm lễ phóng sanh, du già diễm khẩu, khí thực cô hồn, vân vân. Tất cả công đức Phật sự ông đều làm, nhưng chưa có hiệu quả. Kỳ lạ thay, khi đến nghe Ngài giảng kinh A Di Đà thì ma cảnh hiện ra trong giấc ngủ tự tan mất. Cư sĩ họ Đồ bệnh liệt nửa người, cố đến nghe Ngài giảng kinh A Di Đà nên bệnh dần dần thuyên giảm. Hai sự kiện này được lưu truyền rất rộng rãi trong thời mấy giờ. Chúng ta thấy rằng không những niệm Phật, tham thiền, bái sám mà cũng cần phải nghe kinh thuyết Pháp thì mới tiêu trừ được ma chướng. Năm 1949, Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân trở về Đại Giám Thiền Tự ở núi Vân Môn, tỉnh Quảng Đông, trông coi công trình sửa chữa chùa. Ngài đến núi Vân Môn bái biệt Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân. Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân dùng lời ân cần khẩn thiết cố giữ Ngài lại. Tuy nhiên, vì nghĩ rằng trên thế giới rất nhiều người ngay cả chữ Phật Đà cũng chưa từng biết đến, nên Ngài phát nguyện hoằng dương Phật Pháp khắp hoàn cầu. Do đó, Ngài qua Hồng Kông, Hoằng Pháp, nơi đạo Thiên Chúa và Cơ Đốc đang phát triển mạnh. Mùa đông năm 1948, bà A Nan Đà, gia đình vốn theo đạo Thiên Chúa, vì quyết tâm nghiên cứu tu học Phật Pháp và ngưỡng mộ đức hạnh của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, nên bà từ Mỹ qua Trung Quốc đến chùa Nam Hoa hành phương tham báo. Phụ chú trong quyển Đường Mây Trên Đất Hoa có ghi rõ về cuộc đối thoại giữa Ngài và bà A Nan Đà như sau. Trong năm, có bà người Mỹ tên là A Nan Đà Jennings mến mộ thiền đức của Ngài Hư Vân, từ ngàn dặm xa xôi đáp máy bay qua Hoa Luật để cầu chỉ dạy. Được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ báo tin, Ngài Hư Vân chấp thuận. Đầu tiên, ở Hồng Kông, bà lược thuật lý do muốn gặp Ngài Hư Vân là vì thích nghiên cứu Phật Pháp. Cha bà vốn là bác sĩ người Thiên Chúa Giáo, bà đã từng nghiên cứu về thần giáo hơn 20 năm, nhưng không hiểu rõ cho lắm, nên mới đi khắp nơi học hỏi nghĩa lý Phật Pháp. Sau đó bà qua Ấn Độ tu hành, nhập thất 4 năm, được chút sở đắc, nhưng vẫn còn chỗ nghi, nên nay không quản muôn dặm đường tìm thầy học đạo. Sau đó bà được đưa về chùa Nam Hoa, thọ giới quy y pháp danh là Khoan Hoằng. Ngài Hư Vân khai mở thiền thất, bốn chúng đến chiêm lễ, tham gia rất đông. Ngày đầu khai mở thiền thất,
Ngài Hữu Vân thượng đường khai thị. Bàn về việc này, gốc vốn viên thành, nơi thánh không tăng, nơi phàm không giảm. Như Lai bị luân hồi trong sáu đường, nơi nào cũng nghe đến, Quán Âm lưu chuyển trong mười loài, loài nào cũng đều như thế. Nếu vậy thì cần cầu chi tìm ở nơi nào? Tổ sư nói, nếu có thị phi thì tự tâm rối rít, khi thuyền chưa chạy tức đã bị ăn gãy rồi. Thật đáng thương thầy, của báo trong nhà mà không tự mở ra, đến chòi tranh tìm tranh, ôm đầu chạy đi tìm đầu, nước để trước mặt mặt kêu khác, chỉ vì một niệm vô minh tâm cuồng không dứt. Chư vị đại đức, sao phải khổ công đến đây? Vì chư vị không thích phí tiền cho đôi dép rách, nên tôi cũng không sợ mở miệng xấu ra mà nói. Ông già Thích Ca đã đến tham quán. Chư vị trưởng lão cũng ban pháp nhũ, khai thị đại chúng, môn hạ, đệ tử Ngài Hư Vân là Độ Lưng, pháp danh Tuyên Hóa, đối đáp cùng với bà Ananda Jennings. Thầy Tuyên Hóa hỏi, bà từ phương xa trải qua bao cực khổ nay đến đây với mục đích gì? Đáp, vì tôi muốn học Phật Pháp. Học Phật Pháp thì phải biết cách chấm dứt dòng sinh tử luân hồi. Vậy thì theo ý bà đối với sinh tử như thế nào? Gốc vốn không sinh tử thì cần gì phải thoát ra? Nếu không sinh tử thì cần gì phải học Phật Pháp? Xưa nay không có Phật, người học là Phật. Phật có đủ 32 tướng tốt, khi Ngài đặt ngón chân lên đất thì dấu ấn phát quang, vậy bà được gì? Được cùng không được chỉ là lời nói nhảm thôi. Diệu giải của bà, lời lời đều hợp cả, tuy thế nói ăn mà bụng vẫn đói, vậy một câu cứu cánh, bà thử nói xem. Cứu cánh vốn không cầu, lời nói gốc cũng không có, nếu không dẹp bỏ lời nói tạp, làm sao biết được tánh giác vốn là mẹ của muôn vật? Những lời của bà đều hợp với ý tổ, nhưng nếu còn biết một chữ tức là cửa ngõ của tai họa, bà đã giải nhập được rồi. Vậy dám hỏi chứ rời ngôn ngữ, tuyệt không câu cứu bản lai diện mục của bà là gì? Kinh Kim Cang nói rằng, A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức không phải A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tuy là thế, mạng căn không thể cắt đứt bằng tri kiến, hy vọng bà hãy nhìn rõ vào. Tôi ít xem kinh Phật, sau 4 năm nhập thất, ra ngoài bàn luận cùng người, ai ai cũng nói rằng lời tôi luôn hợp với Phật Pháp, nhưng lời tôi không phải dựa vào kinh điển, cũng không dựa vào tri kiến. Tuy không từ kinh điển mà được lúc tỉnh tỏ ngồi thiền, đó là do trí tuệ tiềm ẩn phát ra, nó cũng chính là tri kiến vậy. Phật Pháp trọng thật chứng, không trọng trí kiến, như thế nghĩa là gì? Không câu nệ kinh luật, không chấp trước tánh tướng, đầu đầu là đạo, nơi nơi là chân lý, chỉ miễn cưỡng nói như thị đó thôi. Sau đó bà theo Ngài Hư Vân đến Vân Môn lễ tổ, rồi ở lại khoảng nửa tháng mới trở về Mỹ. Bà nói rằng khi trở về nước sẽ xiển dương Phật Pháp. Bà là người Mỹ đầu tiên qua Hoa Lục cầu học giáo nghĩa thâm sâu trong Phật Pháp. Bà tuy có chỗ chứng đắc, nhưng vì ngôn ngữ không thông, nên khi đến Hồng Kông và chùa Nam Hoa tham gia thiền thất, được cư sĩ họ Nhan phiên dịch trong các buổi đối thoại. Những khai thị của Ngài Hư Vân cũng được cư sĩ họ Nhan phiên dịch, khiến bà có thể lãnh hội nghĩa lý tinh thâm viên thông của Phật Pháp. Thật là một thắng duyên hy hữu.